Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố liên minh chống nhà nước Hồi giáo có thể góp phần vào hòa bình ở Trung Đông. Có bài tường. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Các tổ chức cứu trợ kêu gọi các nước tái định cư cho người tị nạn Syria. Thủ tướng Ấn Độ đi thăm Kashmir trong lúc an ninh được canh giữ nghiêm ngặt. Và giới chức Mỹ nói Hoa Kỳ không hề biết về thương lượng để con tin người Nam Phi được thả ra ở Yemen.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến chi tiết về phản ứng của tổ chức các phóng viên không biên giới trước việc bắt giữ mới nhất các blogger ở Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là những diễn biến về cơn bão mạnh tràn vào châu Á. Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết có ít nhất 21 người thiệt mạng vì một cơn bão mạnh đổ bộ vào đảo quốc này. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Wendolyn Pang ngày hôm nay nói có ít nhất 18 nạn nhân chết tại đảo Sama, miền đông Philippines, nơi cơn bão Hagupit đổ bộ vào đất liền cuối ngày thứ Bảy. Con số tử vong mới nhất được đưa ra giữa lúc thủ đô Manila chuẩn bị bão đến ngày thứ Ba, khi Hagupit tiếp tục di chuyển chậm dần xuyên qua Philippines. Các trường học đóng cửa, thị trường chứng khoán cũng đóng cửa, nhiều văn phòng và công nhân viên chức chính phủ được thông báo ở nhà và hàng chục chuyến bay thương mại bị hủy bỏ. Ông Alexander Pama, phát ngôn viên của cơ quan phụ trách tai họa quốc gia nói.
Hiện nay chúng tôi đang tiến hành các hoạt động cứu trợ tại những nơi ảnh hưởng vì bão Hagupit, còn gọi là bão Ruby. Và chúng tôi tiếp tục các kế hoạch của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu hoạt động tại Masbate trên đường đi của bão. Và chúng tôi đang chuẩn bị cho các tỉnh Mindoro, Nam Tagalog và khu đô thị Manila.
Các nhà dự báo thời tiết nói Hagupit có thể mất tới 3 ngày thổi qua miền trung Philippines. 1 triệu người đã được sơ tán khỏi các làng mạc, vùng biển và các khu vực dễ bị đất chuồi và được đưa đến các nơi tạm trú. Cư dân miền biển Enriqueta Arevalo cho biết. Bà nói mọi người an toàn và an ninh tại đây, và bà cho biết thêm rằng nếu mọi người ở gần bờ biển, nước có thể dâng lên và mọi người chết nếu chuyện này xảy ra. Ngày hôm nay, cơn bão yếu dần sau khi vào đất liền tối ngày thứ Bảy, thổi bay mái các tòa nhà, làm mất điện tại toàn bộ các tỉnh bờ biển và làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Các nhà dự báo thời tiết nói bão Hagupit là trận bão lớn nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay, nhưng không mạnh như cơn bão Haiyan năm ngoái, làm cho hơn 7.300 người thiệt mạng và mang theo những cơn gió mạnh nhất chưa từng xảy ra trên đất liền. Hàng ngàn nạn nhân bão Haiyan vẫn còn sống trong các lều trại một năm sau khi bão thổi vào, theo hướng như bão Hagupit hiện nay.
Ngoại trưởng John Kerry nói sự hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo có thể góp phần vào nền hòa bình rộng lớn hơn tại Trung Đông. Ông Kerry nói chính quyền Obama cam kết vũ trang và huấn luyện tốt hơn cho phe đối lập ôn hòa tại Syria trong cuộc chiến này. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Scott Stearns ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở cả Syria lẫn Iraq nằm trong khuôn khổ một cuộc chiến rộng lớn cho tương lai của Trung Đông và an ninh tại châu Âu và Hoa Kỳ, một cuộc chiến mà Ngoại trưởng Kerry cho là xuyên qua các ý thức hệ và tôn giáo.
Từ Sahel cho đến Maghreb, từ Yemen cho đến Syria, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến tranh bi hùng diễn ra, trong đó những nơi gây chia rẽ và những kẻ phá hoại đang làm việc ngày đêm để nhận chìm những người giải quyết vấn đề, những người giúp hàn gắn các vết thương và những người xây dựng. Và tại quá nhiều nơi, những phần tử cực đoan bạo động đang theo đuổi lịch trình thù hận của họ.
Ngoại trưởng Kerry nói sức mạnh của các lực lượng liên minh cho thấy có những dấu hiệu đáng phấn khởi về sự hòa giải rộng lớn hơn tại Trung Đông.
Mức hợp tác lịch sử giữa các lực lượng người Kurd và người Iraq đã vang vọng sâu rộng tại cả hai cộng đồng này. Và sự hiện diện của người Ả Rập Xê Út, những người thuộc tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những người Liban, người Qatar và những người khác nữa, tất cả hiện nay cùng nhau đối mặt với thách thức này, là dấu hiệu của một tập hợp mới các khả năng hợp tác trong vùng về an ninh và chống khủng bố, chống các lực lượng cực đoan. Điều này có thể mở những cánh cửa mới cho tất cả chúng ta, trong đó có Israel và Palestine.
Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al-Ja'fari nói các chiến binh nhà nước Hồi giáo có thể bị đánh bại vào năm 2016, một phần nhờ kết quả của việc cải thiện các mối quan hệ giữa Iraq và Ả Rập Xê Út, cũng như những cuộc không kích của Liên minh tại Syria và Iraq.
Khi cơ sở của khủng bố được nâng cao tại một nước, sự đáp ứng và hỗ trợ đến từ những tổ chức khủng bố tại một nước thứ hai. Do đó, điều tốt nhất là Liên minh quốc tế đã thực hiện các cuộc không kích vào các hang ổ khủng bố tại Iraq và đồng thời tại Syria.
Phe đối lập ôn hòa tại Syria đang bị các chiến binh nhà nước Hồi giáo lẫn quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tấn công. Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ đang tăng cường sự iểm trợ cho các lực lượng nổi dậy này. Syrians should not have to choose between a
tyrant and the terrorists. Khi nói đến tương lai của họ, người Syria không nên phải lựa chọn giữa chuyên chế và khủng bố. Cả hai đều là những con đường không lối ra, và đó là lý do tại sao chúng ta chọn giải pháp thứ ba. Phe đối lập ôn hòa Syria đang mỗi ngày chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan lẫn ông Assad.
Ngoại trưởng Kerry nói một cuộc họp giữa Liên minh chống nhà nước Hồi giáo tại châu Âu trong tuần, với quyết tâm tiếp tục cuộc chiến xây dựng trên điều ông nói là đã có những tiến bộ đáng kể trong 2 tháng rưỡi qua, để làm gián đoạn việc tài trợ cho các phần tử chủ chiến, việc tái tiếp liệu và những hoạt động chỉ huy và kiểm soát.
Một nhóm gồm 30 tổ chức cứu trợ và nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp nhận 180.000 người Syria đã bỏ nước ra đi vì cuộc chiến tranh đang tiếp diễn ở đó. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày mai thứ ba ở Geneva để bàn về việc tái định cư cho người tị nạn Syria, mà nay con số đã lên đến hơn 3.200.000 người. Trước khi hội nghị khai mạc, các nhóm cứu trợ hôm thứ Hai đề nghị các quốc gia tăng tiếp nhận số người tị nạn từ 2% lên 5% để giúp cho không những người tị nạn mà còn gánh vác giúp cho các nước láng giềng của Syria vốn đang chật vật đáp ứng cho nhu cầu của quá nhiều người đến tị nạn. Trong số các nhóm cứu trợ và nhân quyền này có Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo, Tổ chức Oxfam và Tổ chức Cứu trẻ em. Các nhóm hoạt động này đặc biệt kêu gọi chính phủ của các nước vùng vịnh và các nước châu Mỹ Latin tham gia vào nỗ lực tái định cư cho người tị nạn và các nước có hứa hẹn ưu tiên tiếp nhận phụ nữ, trẻ em và những người tị nạn mà sự an toàn của họ đang bị đe dọa. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói Thổ Nhĩ Kỳ và Liban mỗi nước hiện có khoảng 1.100.000 người tị nạn Syria, Jordan có khoảng 620.000 người, Iraq có khoảng 280.000 người và Ai Cập có khoảng 140.000 người. Người tị nạn bị đẩy ra khỏi nước vì cuộc chiến tranh bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, thoạt đầu là những cuộc biểu tình phản đối ôn hòa, nhưng rồi đã leo thang thành cuộc nội chiến khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Ngoài 3.200.000 người đã chạy ra khỏi Syria để lánh nạn, Liên Hiệp Quốc ước tính cuộc chiến đã làm khoảng 6.500.000 người khác thất tán trong nước. Nỗ lực mang lại một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng, trong đó có 2 vòng đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc làm trung gian điều giải hồi đầu năm nay, đã không đạt được mấy tiến bộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Vụ Việt Nam bắt giữ blogger thứ nhì trong chưa đầy 2 tuần lễ, chủ trang blog Quê Choa Nguyễn Quang Lập, cho thấy Việt Nam đang leo thang chiến dịch chống giới bất đồng chính kiến theo các hãng tin quốc tế. Hãng tin AP hôm 7 tháng 12 nói rằng những vụ bắt bớ xảy ra trong bối cảnh mạng Internet là phương tiện duy nhất để những người bất đồng nói lên quan điểm của mình, bởi vì ở Việt Nam, truyền thông hoàn toàn do nhà nước kiểm soát. Hôm 29 tháng 11, một blogger khác ở thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Hồng Lê Thọ, chủ trang blog Người Lót Gạch, một Việt Kiều Nhật, cũng bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ theo điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đó là điều luật cũng được sử dụng trong vụ bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, người thường được bạn bè gọi là Bọ Lập. Chiến dịch đàn áp giới blogger có dấu hiệu được tăng cường trong thời gian gần đây. Một trong những thành viên sáng lập của mạng lưới blogger Việt Nam, blogger Mẹ Nấm, tức cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị công an xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang chặn bắt vào sáng hôm qua 7 tháng 12, cùng với một nhóm 6 người khác và một cháu bé. Cô Như Quỳnh cho biết cô bị bắt tại một quán ăn sau khi cô chụp một tấm ảnh với một bảng hiệu ủng hộ nhân quyền trong một sinh hoạt tham gia với Đại sứ quán Đức để đánh dấu Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 sắp tới. Nói chuyện với Ban Việt ngữ sáng hôm nay, cô Như Quỳnh cho biết một số chi tiết về vụ cô và nhóm bạn bị đưa về đồn công an Vĩnh Thạnh như sau.
Cái hình này là tôi thực hiện là để tham gia cùng với Đại sứ quán Đức ủng hộ Ngày Quốc tế Nhân quyền, bởi vì những người tham gia cái thử thách này là sẽ chụp hình của mình cùng với cái thông điệp là tôi ủng hộ nhân quyền vì cái lý do cá nhân đó, để mà đưa lên cái trang của mình cùng kêu gọi người khác tham gia hưởng ứng Ngày Quốc tế Nhân quyền sắp tới. Thì tôi lại không muốn chụp trong nhà mà tôi muốn chụp ở một đám đông, bởi vì tôi nghĩ cái này nó là một cái ý kiến hết sức bình thường. Cái câu của tôi là tôi ủng hộ nhân quyền bởi vì nếu không có nhân quyền thì tự do và dân chủ không tồn tại. Thì tôi chụp nó ở ngay trước một cái chợ gần nhà bạn của tôi. Sau khi tôi chụp hình xong thì tôi và bạn, các bạn đi về cái quán cà phê để tôi ăn sáng và uống cà phê, thì rất mong công an ập vào cái quán đó và yêu cầu chúng tôi là phải về công an xã Vĩnh Thạnh để làm việc. Và họ không giải thích lý do gì hết, cứ thế họ tịch thu giữ niêm phong đồ của tất cả chúng tôi lại và đưa về công an xã làm việc, rồi sau đó đưa lại về công an thành phố Nha Trang. Giữ ở đó đến 4 giờ chiều thì mới thả tôi về nhà. Họ bắt tất cả là 6 người ạ, trong đó có cả một em bé 27 tháng tuổi nữa là 7 người ạ.
Và họ có cho biết lý do mà họ bắt?
Dạ, sau khi mà họ bắt về thì họ tự lập biên bản với nhau. Họ bảo rằng là theo quần chúng tố giác thì họ phát hiện ra nhóm người này đang tập trung chụp hình trong quán cà phê có nội dung bất minh, cho nên họ mời về công an xã làm việc. Và tất cả tụi em đều không có ai đồng ý với cái nội dung biên bản đó nên không ai ký hết. Và họ cứ lập biên bản với nhau rồi tự ký với nhau rồi tự bàn giao tất cả con người cùng tài sản đi về công an thành phố ạ.
Về vụ bắt giữ hai chủ blog Người Lót Gạch và Quê Chua, người sáng lập mạng blogger Việt Nam nói.
Dạ, việc liên tiếp bắt giữ liên tiếp hai blogger gần đây cho thấy rằng là nhà nước Việt Nam sẽ không có một cái ngoại lệ nào dành cho những người viết độc lập hết, và họ sẵn sàng bắt giữ tất cả những người bất đồng chính kiến mà không có phải theo một cái quy luật nào hết. Đến giờ phút này thì mạng lưới blogger Việt Nam nghĩ rằng là sẽ cần phải có những cái hoạt động mạnh mẽ hơn, mà tiếp theo đây mạng lưới sẽ công bố để tất cả cùng hưởng ứng và phản đối cái điều 258 đã vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của mọi người. Riêng cá nhân tôi nhận thấy rằng là tất cả các blogger khác đều không thấy sợ hãi. Hôm nay vừa mới quan sát thì thấy hình như có giáo sư Ngô Bảo Châu sau vụ Bảo Lập Quê Cho bị bắt thì hình như đã lên tiếng là sẽ suy nghĩ về việc viết blog tiếp tục. Đó cũng là một hình thức ủng hộ những người đã bị bắt ạ.
Thời gian gần đây, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh liên tục bị công an sách nhiễu, chặn bắt giữa đường. Cô bị tịch thu tài sản cá nhân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, điện thoại. Hồi tháng 11, cô liên tục bị cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa triệu tập để làm việc về những lời phát biểu và những bài viết trên trang blog và trang Facebook cá nhân của cô. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, RSF, nói về xu hướng gia tăng các các vụ bắt bớ blogger ở Việt Nam và lên tiếng kêu gọi Việt Nam hãy ngưng các hành động này. Ông Benjamin Ismail nói, nếu Việt Nam muốn chứng tỏ là họ thành thật khi ký kết các công ước quốc tế và cam kết tôn trọng nhân quyền, thì Hà Nội phải ngưng các hành động sách nhiễu và bắt bớ bloggers. Theo ông Benjamin Ismail, thì xu hướng đàn áp của Hà Nội đã bắt đầu từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Vẫn theo ông, thì dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng, số nhà báo và blogger tự do bị bắt không ngừng gia tăng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trong mấy tuần vừa qua, hàng ngàn giáo viên đã đình công khắp vùng Đông Bắc Trung Quốc, phản đối mức lương thấp và khoản ép buộc đóng vào quỹ hưu bổng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Shannon Van Sant gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Một vụ đình công ồ ạt của các giáo viên ở miền Đông Bắc Trung Quốc đã kết thúc tuần trước. Đây là một trong nhiều vụ đã lan ra nhanh chóng qua các thị trấn và thành phố trong mấy tuần vừa qua. Giáo viên cho biết họ đình công để phản đối mức lương thấp. Một giáo viên nói bà chỉ muốn được tăng lương. Bà nói bà không so sánh lương của mình với lương của những người khác, mà chỉ muốn được khoản tiền lương tương xứng với công của mình. Dạy học ở Trung Quốc lâu nay vẫn là một nghề có mức lương tương đối thấp. Nhưng các vụ đình công mới đây ở tỉnh Hắc Long Giang bắt nguồn từ kế hoạch của chính phủ đòi các giáo viên phải đóng góp vào quỹ hưu bổng, một điều mà công nhân viên chức nhà nước chưa hề bị đòi hỏi phải làm trước đây. Đối với một số giáo viên đã cho biết họ chỉ kiếm được có 160 đô la một tháng và 400 đối với những người nhiều kinh nghiệm, thì đòi hỏi đó là quá đáng. Sự phản đối của họ mạnh hơn và lan ra nửa chục thành phố gần Cáp Nhĩ Tân bắt đầu vào giữa tháng 11. Người biểu tình đã đi tuần hành đến các công ốc và lớp học ở một số nơi đã ngưng hoạt động. Ông Trương Lý Phấn là một chuyên gia và sử gia của Trung Quốc. Ông nói hệ thống giáo dục Trung Quốc lâu nay đã quá gay gắt đối với giáo viên và cuộc đình công là hậu quả của những bất mãn chồng chất. Các cuộc đình công của giáo viên cũng bùng ra tại những nơi khác ở Trung Quốc trong năm nay. Hồi tháng 10, giáo viên tại một trường trung cấp ở tỉnh Quảng Đông cũng đã biểu tình phản đối mức lương thấp. Và trước đó, giáo viên tại một trường trung học ở Hồ Bắc đã phản đối tình trạng của họ trong hệ thống tuyển dụng công cộng, quyết định về kế hoạch hưu bổng của họ. Ông Jeffrey Crothel là người đứng đầu về thông tin của tạp chí Lao động Trung Quốc.
Cho đến nay, giáo viên đã đình công đôi ba lần. Nhưng trong mấy tháng vừa qua, chắc chắn chúng ta đã chứng kiến hành động tăng vọt trong giới giáo viên. Khắp nước, chúng ta đã ghi nhận ít nhất 30 vụ đình công trong 3 tháng vừa qua, và chủ yếu là các giáo viên dạy học tại những khu vực kém phát triển hơn ở Trung Quốc.
Trong khi những vụ đình công của công nhân trước đây không được chú ý mấy, ông Crothel nói sự phổ biến của mạng xã hội đã giúp các cuộc biểu tình lan nhanh từ thành phố này qua thành phố khác.
Nhờ sự phát triển và phổ biến của mạng xã hội, công dụng của các cuộc đình công này sẵn sàng có được với những ai sở hữu một điện thoại di động. Giáo viên biết rất rõ rằng đồng nghiệp của họ ở những nơi khác của Trung Quốc đang hành động và đem lại kết quả tốt cho họ. Một số giáo viên đã được tăng lương, tuy không đáng kể nhờ việc này.
Các cuộc đình công của giáo viên đã kết thúc, ít nhất là tạm thời, hồi tuần trước, sau khi chính phủ cho biết sẽ duyệt lại các yêu cầu của họ. Như ông Crothel đã nói, một số cuộc biểu tình đã đạt được kết quả là chính phủ phải tăng lương. Tại thành phố Triệu Đông trong tỉnh Hắc Long Giang, chính quyền đã tăng lương tháng của giáo viên lên một khoản trung bình là 135 đô la.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân ở khu vực tranh chấp Kashmir trong vùng Hy Mã Lạp Sơn ra mặt tham gia các cuộc bầu cử địa phương. Ông ca ngợi quân đội đã bảo vệ cho nền dân chủ và nói trước một cuộc tập hợp vận động bầu cử ở thị trấn Samba hôm thứ Hai, rằng giờ đây đồng bào phải đi bầu để bảo vệ cho sự hy sinh của họ. Thủ tướng Modi cũng lên án hàng loạt các vụ tấn công của phiến quân hôm thứ Sáu đã giết chết 21 người, trong đó có 11 nhân viên an ninh. Bạo động do các phần tử chủ chiến gây ra đã gia tăng kể từ khi các cuộc bầu cử địa phương gồm 5 giai đoạn bắt đầu ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ kiểm soát vào ngày 5 tháng 11. Tỷ lệ cử tri tham gia đi bầu cao, bất chấp kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử của các thủ lãnh Hồi giáo đòi ly khai. New Delhi đã triển khai hàng ngàn binh sĩ bên phần đất Kashmir do Ấn Độ kiểm soát để bảo vệ cho chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Các tay súng thiền xạ được bố trí trên các nóc nhà ở thành phố chính Srinagar, nơi Thủ tướng Modi theo dự trù sẽ phát biểu trong ngày hôm nay thứ Hai. Ấn Độ và Pakistan đều đòi chủ quyền toàn vùng Kashmir, nơi đang được phân chia bằng một lằn ranh kiểm soát, một đường biên giới trên thực tế nhưng không chính thức. Vẫn tin Ấn Độ, chính quyền thành phố New Delhi ra lệnh cấm dịch vụ gọi xe taxi Uber sau khi một phụ nữ tố cáo đã bị một tài xế Uber hãm hiếp. Các giới chức thành phố hôm thứ Hai nói rằng dịch vụ taxi Uber không còn được phép hoạt động ở thủ đô của Ấn Độ nữa. Cảnh sát nói rằng nghi can tên là Shiv Hilma Yadav, 32 tuổi, theo trụ liệu sẽ bị truy tố hôm nay thứ Hai tại một tòa án ở New Delhi về tội hãm hiếp nhân viên của một công ty tài chánh hôm tối thứ Sáu. Phụ nữ này tố cáo ông Yadav đã đưa bà đến một chỗ vắng và hãm hiếp bà khi bà ngủ thiếp trên xe. Tổ chức taxi Uber có trụ sở ở Mỹ tự quảng bá là dịch vụ xe đưa đón tận cửa an toàn, một phần là vì dịch vụ taxi này không nhận tiền mặt mà dùng các phương thức thanh toán qua mạng di động. Dịch vụ taxi này bắt đầu hoạt động ở New Delhi vào tháng 12 năm ngoái. Sinh viên biểu tình đã xô xát với nhân viên thực thi công lực tại trụ sở cảnh sát ở thủ đô New Delhi hôm Chủ nhật. Những người biểu tình phản đối điều họ gọi là hệ thống miễn tội đối với cách chính quyền giải quyết vấn đề tấn công tình dục. Vụ hãm hiếp tập thể dẫn đến cái chết của một phụ nữ ở New Delhi cách đây 2 năm đã khơi dậy sự chú ý đến vấn nạn bạo động tình dục ở nước này. Một chiếc xe buýt chở quá nhiều hành khách lật xuống một đường đèo ở miền Tây Nepal chiều tối Chủ nhật, lăn xuống dốc 600 mét, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Nhân viên cứu hộ kéo 14 người thiệt mạng ra khỏi chiếc xe, còn 3 người khác chết tại bệnh viện. Chiếc xe buýt có 38 ghế đã chở đến 67 người. Cảnh sát nói rằng tất cả những người bị thương đã nhập viện. Chiếc xe buýt chạy trên một đường đèo nhỏ hẹp lúc trời tối khi tai nạn xảy ra cách thủ đô Kathmandu khoảng 400 km về hướng Tây. Tai nạn giao thông vì những rủi ro gia tăng trong những năm gần đây ở Nepal. Những tai nạn gây chết người thường bị quy cho là điều kiện đường xá kém, xe cộ hư cũ và tài xế bất cẩn. Đại sứ Mỹ tại Nam Phi nói rằng Hoa Kỳ không được biết về những thương thảo về việc thả con tin người Nam Phi, người đã chết hôm thứ Bảy trong cuộc giải cứu do lực lượng đặc nhiệm của Mỹ thực hiện tại Yemen. Đại sứ Patrick Gasford hôm thứ Hai nói rằng Washington cũng không được biết việc giáo viên Pierre Coqui bị giam giữ chung chỗ với nhà báo người Mỹ Luke Somers, tức là mục tiêu chính của cuộc giải cứu bất thành. Các giới chức Mỹ nói rằng cả hai người đã bị những kẻ bắt giữ con tin giết chết trong khi cuộc giải cứu diễn ra. Ông Gasper lặp lại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ra lệnh thực hiện cuộc giải cứu bởi vì các phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã ra dấu hiệu sẽ giết ông Somers. Tổ chức cứu trợ Nam Phi Give of the Givers nói họ đã đạt một thỏa thuận với các phần tử chủ chiến để ông Koki được thả ra và đã nói với gia đình của ông Koki vài ngày trước cuộc giải cứu là ông Koki sắp được về với gia đình. Thi thể của ông Koki theo dự trù sẽ được đưa về Nam Phi trong ngày hôm nay, thứ Hai. Canada đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô của Ai Cập vì những lo ngại về an ninh. Không có giải thích chi tiết nào về việc sứ quán Canada ở Cairo đóng cửa hôm thứ Hai, nhưng một thông báo ngắn trên trang web của đại sứ quán Canada nói rằng các dịch vụ lãnh sự có thể sẽ giới hạn do điều kiện an ninh không ổn định. Đại sứ quán Anh ở Cairo tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ Hai, hôm nay. Các giới chức Anh không cho biết chi tiết về mối đe dọa cụ thể nào và khi nào thì sứ quán mở cửa lại. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời một nguồn tin nói rằng một nghi can chủ chiến mới bị giới hữu trách Ai Cập bắt giữ đã khai báo về một kế hoạch tấn công nhắm vào các sứ quán nước ngoài. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Cairo vẫn mở cửa trong ngày thứ Hai. Các cuộc biểu tình tiếp diễn hôm Chủ nhật tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ phản đối quyết định của các đại bồi thẩm đoàn mới đây không truy tố các cảnh sát viên da trắng làm thiệt mạng những người da đen không có vũ khí. Hàng trăm người biểu tình đã từ các nhà thờ ở thành phố Chicago đổ ra ngoài đường phố để phản đối điều họ cho là bất công và những vụ hành xử của các cảnh sát viên da trắng đôi khi đã làm thiệt mạng những người da đen. Những người biểu tình ở Miami đã chặn một phần xa lộ gây trì trệ giao thông xe cộ đến một buổi biểu diễn nghệ thuật quốc tế ở Miami Beach. Các cuộc biểu tình cũng tiếp tục ở New York, Philadelphia và Seattle. Một cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra ở Berkeley, bang California hôm Chủ nhật sau khi một cuộc biểu tình hôm thứ Bảy ở thành phố này đã biến thành bạo động, với việc những người biểu tình xô xát với cảnh sát và hôi của tại một số cửa hàng. Những cuộc biểu tình mới nhất này bắt đầu hôm thứ Tư khi một đại bồi thẩm đoàn ở New York không truy tố cảnh sát viên Daniel Pantaleo về hành động đã siết cổ và làm ông Eric Garner chết hồi tháng 7. Ông Garner, 43 tuổi, có 6 đứa con. Năm trong số các tên tuổi lớn nhất trong ngành trình diễn nghệ thuật đã nhận được các vinh dự cao nhất hôm Chủ nhật về thành tích suốt đời. Giải thưởng thường niên lần thứ 37 của Trung tâm Kennedy tại thủ đô Washington đã vinh danh ca nhạc sĩ nhạc soul Al Green, diễn viên điện ảnh Tom Hanks, diễn viên múa ballet Patricia McBride, nghệ sĩ hài Lily Tomlin và ca sĩ nhạc rock Sting, người Anh. Những người được vinh danh năm nay đã cùng với Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama dự khán phần trình diễn của các đồng nghiệp trong buổi lễ vinh danh sự nghiệp của mình. Buổi trình diễn do nghệ sĩ hài và châm biếm Stephen Colbert điều khiển sẽ được truyền hình toàn quốc ở Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 12. Hoàng tử William của Anh sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Hai. Nhà vua tương lai của nước Anh, theo YouTube, sẽ thảo luận với Tổng thống Obama về nạn buôn bán, giả sinh bất hợp pháp. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Obama, Hoàng tử William sẽ đọc một bài diễn văn chính tại Hội nghị Liên minh bài trừ tham nhũng quốc tế do Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Washington. Theo dự kiến, Hoàng tử William sẽ phát biểu về nạn buôn lậu ngà voi, sừng tê giác và các bộ phận khác của động vật hoang dã là một trong những hình thức quỷ quyệt nhất của tham nhũng và tội phạm trên thế giới ngày nay. Và những ai cố tình làm ngơ hay sử dụng kết quả phi pháp của những hành động tội phạm này buộc phải nhận lãnh trách nhiệm. Hoàng tử William cũng sẽ chỉ rõ ra rằng một số bộ phận của động vật hoang dã còn đáng quý hơn trị giá thực tế của nó. Hoàng tử William cùng với phu nhân là công nương Kate và em trai là hoàng tử Harry là các nhà sáng lập tổ chức từ thiện đoàn kết ủng hộ giả sinh của Anh. Cặp vợ chồng hoàng gia nổi tiếng đã đến New York hôm Chủ nhật bắt đầu chuyến thăm Mỹ 3 ngày. Đây là lần đầu tiên các thành viên của hoàng gia Anh này đến thăm New York.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ VOA Tiếng Việt hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.